Tiên Quốc Đại Đế, chương 493, Đông Phương Chính Phái, một thân chính khí, góc truyện audio.com, trên mặt Khổng Ma Kha co rúm lại, cuối cùng hắn vẫn an ủi, Ái Khanh cực khổ rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng, mọi người lui ra, chỉ lưu lại một mình Tiên Chi Phật Đà. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời trong lòng hoảng hốt. Nhất định phải điều tra rõ ràng, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khổng Ma Kha phẫn nộ gầm lên. Vâng, báo công chủ Ngưng Thúy cung cầu kiến, ngoài điện truyền đến tiếng bẩm báo. Ồ, Mã Đạo Khôn, sao hắn lại tới đây? Không phải bảo hắn ở trong bóng tối giúp bệ hạ đoạt giải nhất sao? Tiên Chi Phật Đà cao mày nói, truyền cho hắn đi vào. Trên mặt Khổng Ma Kha cũng mờ mịt không rõ. Rất nhanh, Mã Đạo Khôn đã tiến vào đại điện. Mã Đạo Khôn vừa vào đại điện nhất thời bái lại nói. Bái kiến bệ hạ, Đạo Khôn, sao ngươi lại tới đây? Khổng Ma Kha cao mày nói. Bệ hạ thần nghe nói được một vài tin tức không có lợi đối với bệ hạ. Còn cả việc thần thử của bệ hạ gặp nhiều lần đả kích khiến thần không thể không đến. Vẻ mặt Mã Đạo Khôn lo lắng nói. Ồ, người biết nguyên nhân sao? Khổng Ma Kha trừng mắt một cái nói. Vâng, bệ hạ, người đã bị Diêm Xuyên nói xấu. Hiện tại tông chủ các tông sợ ngày như sợ rắn rết. Mã Đạo Khôn lo lắng nói. Diêm Xuyên, nói xấu ta, chuyện gì xảy ra? Khổng Ma Kha cau mày nói. Nói xấu, một lời nói xấu đã có thể khiến các đại tông chủ nhất trí đối phó với mình. Rốt cuộc hắn đã nói xấu gì vậy? Diêm Xuyên sai Đông Phương Chính Phái, nói xấu ngài. Ngài, Mã Đạo Khôn nhất thời không biết phải nói như thế nào. Ngươi cứ nói, trẫm tha tội cho ngươi. Khổng Ma Kha lo lắng nói. Nói ngài là Nam Phong. Mã Đạo Khôn nhìn về phía Khổng Ma Kha, thậm chí trong ánh mắt còn có một tia hiếu kỳ. Nam Phong, Khổng Ma Kha nhất thời không hiểu ngây người suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, Khổng Ma Kha đã có phản ứng. Hắn đột nhiên gầm lên. Cái gì, đồ khốn, tặc tử trẫm muốn tiêu diệt cừu tộc nhà ngươi. Một tiếng này, Khổng Ma Kha thậm chí giống lên. Mã Đạo Khôn lặp lại đầu đuôi những lời Đông Phương Chính Phái đã nói ngày ấy. Hai mắt Khổng Ma Kha vằm đỏ đầy tia máu. Hắn đánh một chưởng võ nát ghế dựa bên cạnh. Nam Phong, còn coi trọng tên Đông Phương Chính Phái béo như heo kia. Còn muốn cướp giật con heo béo trở lại làm phi tử. Nghe thấy vậy Khổng Ma Kha thực sự kích động muốn hộc máu. Chẳng trách, Tiên Chi Phật Đà cười khổ nói. Chẳng trách những tông chủ này nhìn thấy người của Đại Phật Đế Triều, đều giống như nhìn thấy rắn rết. Lời nói xấu này quá hạ lưu cũng quá xấu xa. Giờ phút này Khổng Ma Kha vừa cảm thấy buồn nôn, lại vừa muốn lập tức giết chết Diêm Xuyên và Đông Phương Chính Phái. Bệ hạ không có là tốt rồi. Mã Đạo Khôn thầm hít sâu một hơi. Cái gì, ngay cả ngươi cũng nghi ngờ trẫm sao? Khổng Ma Kha cả giận nói. Không, không, thần chỉ muốn làm sao hóa giải được lời nói xấu này. Mã Đạo Khôn lập tức nói. Hừ, Khổng Ma Kha đang nổi nóng. Mã Đạo Khôn và Tiên Chi Phật Đà đều hiểu rõ cho nên không để ý tới tiếng hừ lạnh của Khổng Ma Kha. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN, bệ hạ kế hoạch tạo thần sắp tới. Chúng ta nhất định phải loại bỏ lời nói xấu này mới được. Tiên Chi Phật Đà lập tức nói. Vậy các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Khổng Ma Kha cau mày nói. Bệ hạ, lần này thần tự ý đến đây chính là muốn giải quyết phần nói xấu này. Nếu để bệ hạ, góc truyện audio.com, làm sáng tỏ, rõ ràng khiến những tông chủ này khó có thể hoàn toàn tin tưởng được. Cho nên, thần cảm thấy, để thần đứng ra làm sáng tỏ cho bệ hạ là tốt nhất. Đồng thời để bệ hạ chỉ trích dụng tâm hiểm ác của Diêm Xuyên một chút. Khiến những tông chủ này xoay ra đề phòng đối với Diêm Xuyên. Mã Đạo Khôn nói, được, Khổng Ma Kha gật đầu một cái. Bệ hạ chờ sau khi Mã Đạo Khôn giải thích xong, thần lại dẫn những người này, đến thăm những trụ sở tông môn đã công kích chúng ta. Một mặt lấy lại công đạo cho người của chúng ta, lại đúng lúc đặc xá lỗi lầm của bọn họ, xem như thu mua ân tình, kết một phần thiện duyên, chuẩn bị sẵn sàng để bệ hạ thu phục bọn họ. Tiên Chi Phật Đà nói, được, việc này cứ giao cho các ngươi xử lý đi. Khổng Ma Kha gật đầu một cái. Vâng, hai người rời khỏi đại điện, mà đứng trong điện Khổng Ma Kha nhớ lại một chút về dáng vẻ béo như heo của Đông Phương Chính Phái. Nhất thời sắc mặt hắn co quắp một trận, con heo béo kia lại nói mình muốn nạp hắn làm phi. Trẫm nhất định phải diệt cừu tộc nhà ngươi. Trong mắt Khổng Ma Kha đầy căm phẫn nói. Động tác của Mã Đạo Khôn cực nhanh. Trong thời khắc tông chủ vô số tông môn đã yêu ma hóa Khổng Ma Kha đạt được cao trào, Mã Đạo Khôn đúng lúc đứng ra làm sáng tỏ cho Khổng Ma Kha. Đồng thời hắn chỉ đầu mâu về phía Đông Phương Chính Phái. Nói người này đê tiện vô sỉ đến cực điểm. Một sơn cốc bên ngoài Thiên Cơ Tông. Nhâm Thử trước đây không lâu bị Khổng Ma Kha thương tổn, đã được một đám chuột tìm hiểu tin tức tới báo cáo.
Ha ha, Khổng Ma Kha, người cũng có ngày hôm nay sao?
Nam Phong, tên Đông Phương Chính Phái này quả nhiên cũng là người của chúng ta.
Nhâm Thử hưng phấn nói, mối thù bị thương trước đây không lâu vẫn còn chưa phai trong ký ức của Nhâm Thử ký.
Tuy rằng Nhâm Thử là kẻ nhát chết nhưng tâm nhãn cũng cực nhỏ. Nhìn thấy Khổng Ma Kha ăn phải quả đắng, tất nhiên hắn lập tức cười trên sự đau khổ của người khác.
Chít chít, một con chuột mập mạp lại bẩm báo.
Nhâm Thử nghe con chuột lớn bẩm báo, con mắt lại xoay chuyển.
Tiên tri Phật Đà, dẫn theo một nhóm người đến thăm trụ sở các đại tông môn sao?
Lẽ nào hắn muốn loại bỏ lời nói xấu lần này? Mã Đạo Khôn làm thanh minh hộ cho Khổng Ma Kha sao?
Ha ha, thời điểm báo thù của Thử gia đã tới.
Tiên tri Phật Đà, dám làm tổn thương chứng của Thử gia. Người đuổi theo ta nhiều ngày như vậy, còn nói với ta cái gì là trong vạn ác dâm dẫn đầu.
Phi, người cứ chờ xem Thử gia có hại chết ngươi hay không.
Trong mắt Nhâm Thử lộ ra một tia thù hận.
Trụ sở Phong Huyết Tông, giờ phút này bên trong một gian đại điện có một đám tu giả đang đứng.
Mọi người nhìn về phía một người cầm đầu.
Tông chủ Phong Huyết Tông, ngươi tìm chúng ta tới làm gì?
Cái gì mà chuyện lớn sinh tử vinh nhục?
Mọi người nhíu mày nhìn về phía nam tử dẫn đầu.
Nam tử dẫn đầu nhìn mọi người nói,
kính chào các vị tông chủ, hôm nay ta mời mọi người đến đây cũng không phải là ý của ta.
Ta cũng chỉ nhận sự ủy thác của người khác, hơn nữa lần này liên quan đến chuyện vinh nhục của chúng ta.
Chúng ta nhất định phải cùng nhau đối mặt mới được.
Ồ, chín tông chủ trong điện đều nhíu mày nhìn về phía tông chủ Phong Huyết Tông.
Mà đúng lúc này, từ trong thiên điện có một tu giả mặc thanh bào đi ra.
Đó chính là Nhâm Thử.
Vẫn để Nhâm điện chủ nói đi.
Phong Huyết Tông chủ, gocchuyenaudio.com, ngưng trọng nói,
Nhâm Thử gật đầu một cái.
Sau đó hắn nhìn 10 tông chủ cường đại này.
Mọi người đồng thời nhìn về phía Nhâm Thử.
Cách chương.